Đó, chúng ta thấy cái chọn địa rất là quan trọng như vậy. Địa là cái môi trường thuận lợi gìn giữ cho thân thể khỏe mạnh. Ngoài ra địa còn là ngoại cảnh trợ duyên để cho người tu rèn luyện tâm hồn thanh tịnh. Điều này rất đúng, nếu cái người mới tu thiền mà ở một cái nơi ồn ào, đầy tệ nạn xã hội, uế tạp thì chắc chắn không thể định tâm mà tu được. Có một cái bằng chứng cho chúng ta thấy là cái môi trường tu hành, cái địa rất ảnh hưởng đến người tu tịnh. Hồi xưa đó, có một cái số tín đồ cao đài phát tâm muốn xây dựng một cái thiền đường thì cũng rất là lúng túng, không biết chọn cái thiền đường ở nơi nào. Thì bây giờ một vị chơn tiên mới mách cho rằng: chư đệ muội thử suy nghĩ, có thể xây dựng một thiền đường, tìm những nơi thích hợp cho người tu thiền như cảnh sắc hữu tình, biển rộng bao la, khiến cho tâm tịnh sĩ rộng mở, phóng khoáng và nhân hậu, hay một nơi cao nguyên núi non hùng vĩ, khiến cho tâm hành giả dẹp mọi ưu phiền thế sự, thông dong tiêu sái. Như vậy chúng ta thấy rằng cái môi trường, cái địa hết sức là quan trọng. Bây giờ chúng ta mới nói đến pháp. Pháp tức là giáo lý, là pháp môn, là những gì mà thầy truyền dạy. Cho nên nói đến pháp thì phải hiểu ngầm trong đó có sư, có thầy. Vì không sư lấy gì có pháp. Cho nên chúng ta hiểu cái nghĩa kép nó như vậy. Người đời nói chúng ta rằng không thầy đố mày làm nên. Cho nên không có minh sư, không có thầy sáng dìu dắt thì người tu sẽ không có chánh pháp. Tu như vậy là tu bậy. Và dù có phát tâm lớn đi chăng nữa mà không có chánh pháp, không có minh sư thì chắc chắn không thể nào thành công. Cho nên trong lão giáo của nhị kỳ phổ độ, người ta nêu lên 9 cái điều khó khăn của bậc tu hành, tức là họ gọi là cửu nan. Thì theo đạo lão, trong cái 9 cái điều khó khăn đó, cái điều khó khăn số 1 đó là manh sư thúc ước. Manh sư thúc ước, manh tức là mù, thúc ước tức là ràng buộc. Như vậy cái người đi tu mà rủi ro gặp ông thầy mù ràng buộc, tức là thầy dốt, thầy tầm bậy dìu dắt, thì như vậy là rất là nguy hiểm. Bởi vì thí dụ như tu thiền, tu mà gặp manh sư này rồi đó thì vận công nếu mà nhẹ đó thì chỉ bị bệnh hoạn thôi, mà nặng đó thì sẽ bị tẩu hỏa nhập ma, tức là lửa chạy đường tà, kinh mạch rối loạn. Nhẹ đó thì là điên, mà nặng thì là tàn phế. Thành ra chúng ta thấy rằng rất là nguy hiểm. Do pháp là quan trọng hàng đầu như vậy, cho nên trong lịch sử thiền tông Phật giáo Trung Hoa, chúng ta thấy có cái câu chuyện là thần quan, tức là Huệ Khả, khi cầu với sơ tổ Bồ Đề Đạt Ma để xin thọ pháp thiền, sơ tổ làm thinh, ông quỳ ở ngoài cửa động thiếu thất, tuyết ngập đầy sân, ngập lên cả chân, mà cứ quỳ xin Bồ Đề Đạt Ma truyền pháp thiền cho, nhưng mà Bồ Đề Đạt Ma không chịu. Ông bèn có một con dao bén để trong người, chặt đứt một cánh tay đưa lên cho thầy: con xin cúng dường Tam Bảo cái này, thầy cho con học thiền. Thì bây giờ Bồ Đề Đạt Ma mới nhận ông, bởi vì thử ông đến thế, biết đây đúng là người kế nghiệp của mình. Và Huệ Khả đã trở thành là nhị tổ của thiền tông Trung Hoa, nối nghiệp của Bồ Đề Đạt Ma. Cho nên chúng ta thấy cái pháp quan trọng đến như thế. Ngày nay minh sư của tín đồ Cao Đài chính là Thượng Đế, và chánh pháp của Cao Đài, của Tam Kỳ Phổ Độ là cho chính Đức Thượng Đế truyền dạy. Và cái chân lý này luôn luôn là được Thánh giáo Cao Đài từ hồi mở đạo 1926 tới bây giờ truyền lại, nhắc đi nhắc lại. Chẳng hạn, năm 1966, Đức Đông Phương Chưởng Quản dạy chúng ta như sau: thời kỳ mạt pháp, Thượng Đế không giao chánh pháp cho tay phàm, nên mới dùng linh cơ dạy đạo. Cũng ngắn gọn như thế, mười mấy năm sau, Đức Ngô Minh Chiêu nhắc nhở nguyên văn như sau: chính Đức Chí Tôn mở đạo bằng huyền linh thiên điển, mà không giao chánh pháp cho tay phàm. Chư Thiên Ân nên lưu ý điều đó. Giữa hai thời điểm, giữa hai lời dạy ấy, cũng có những lời dạy chi tiết hơn, xác quyết một đặc ân hy hữu thế gian, mà chỉ nhờ đại ân xá cho nên con người mới đạt được. Đó là được chánh pháp do chính Đức Thượng Đế ban trao. Tháng 2 năm 1970, Đức Di Lặc Thiên Tôn dạy: hiện tình nhân loại ngày nay đã tiến hóa rất nhiều trên phương diện lý trí. Những khối óc tinh xảo hầu hết đặt ước vọng vào công cuộc tầm thiên quật địa, khuynh đảo sơn hà. Vì vậy mà Đức Thượng Đế không giao chánh pháp cho tay phàm nữa. Tam kỳ phổ độ, Thượng Đế chính mình giáng trần, chọn lựa nguyên nhân, thánh thiện, trao gửi quyền pháp để phổ độ toàn linh, xiển dương chánh pháp đại đạo lập thành, thế giới mới hòa bình, càn khôn mới an tịnh.